là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Năm, ngày 15 tháng 10 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Iran đưa quân sang Syria để giúp cho Tổng thống Assad. Tổng thống Obama thay đổi quyết định về vấn đề quân số Mỹ ở Afghanistan. Và Thủ tướng Merkel tuyên bố Liên hiệp Âu Châu phải hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ trong vụ khủng hoảng di dân.
Myanmar ký hiệp ước ngưng bắn với một số nhóm nổi dậy. Tổng thống Myanmar đã ca ngợi hiệp ước này như là một thỏa thuận lịch sử. Thông tín viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ châu Á. Trong khi đó, tàu Trung Quốc tấn công làm chìm tàu cá Việt Nam. Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Việt Thắng đã có cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bản tin khoa học và bài học Anh ngữ. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Duy Ái sẽ trở lại trong bản tin quốc tế chi tiết.
Iran lần đầu tiên tham gia vụ xung đột Syria với việc phái tới nước này hàng ngàn binh sĩ thuộc lực lượng tinh nhuệ để hỗ trợ cho chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Lính của Tehran đã được điều tới miền Bắc và miền Trung Syria là nơi họ chiến đấu bên cạnh những chiến binh Hezbollah là đồng minh của Iran để tận dụng ưu thế có được nhờ những vụ oanh kích dữ dội của Nga nhắm vào các lực lượng nổi dậy chống lại chính phủ Syria. Nga ngày hôm nay cho biết họ thực hiện 33 phi vụ mới ở Syria và đây là những vụ oanh kích mới nhất trong chiến dịch không kích kéo dài 2 tuần nay. Các giới chức khu vực cho biết Iran có thể phải tới Syria 2.000 binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh cách mạng. Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin trong khi đó đã kích lập trường của Mỹ đối với vụ xung đột Syria là thiếu xây dựng sau khi Washington từ chối tham gia các cuộc đàm phán song phương cấp cao về việc phối hợp hoạt động quân sự ở Syria. Lời đã kết đó được đưa ra một ngày sau khi Mỹ và Nga kết thúc vòng đàm phán thứ ba ở cấp thấp về những quy tắc hành xử trong không phận Syria, là nơi cả hai nước đang tiến hành những chiến dịch không kích riêng rẽ. Cả Nga và Mỹ đều nói rằng tiến bộ đã đạt được trong cuộc họp trực tuyến hôm thứ Tư mà Washington nói là tập trung một cách hạn hẹp vào việc thực thi những quy trình cụ thể để bảo đảm an toàn. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Washington tiếp tục chứng tỏ một sự sẵn sàng để nói chuyện với giới hữu trách Nga. Những vụ oanh kích của Nga đã giúp cho binh sĩ chính phủ Syria chiếm lại một số đất đai, trong lúc Hoa Kỳ chỉ trích chiến dịch của Nga chủ yếu là nhắm tấn công các chiến binh chống lại Tổng thống Assad, chứ không nhắm vào nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama dự kiến sẽ loan báo trong ngày hôm nay là ông sẽ làm chậm lại kế hoạch triệt thoái lực lượng quân sự Mỹ ra khỏi Afghanistan trong năm nay. Một viên chức chính phủ không muốn nêu danh tính cho biết ông Obama sẽ duy trì quân số hiện nay ở quốc gia Nam Á này ở mức 9.800 người trong phần lớn thời gian của năm 2016, trước khi giảm con số đó xuống còn 5.500 người khi ông rời khỏi chức vụ vào tháng Giêng năm 2017. Năm ngoái, Tổng thống Obama đã cam kết đưa toàn bộ lực lượng Mỹ ra khỏi Afghanistan trước cuối năm 2016, ngoại trừ một đơn vị gồm 1.000 binh sĩ tại Sứ quán Mỹ ở Kabul. Ông Obama nói rằng đã tới lúc nước Mỹ lật sang một trang mới của cuộc chiến tranh bắt đầu năm 2001 để đáp lại những vụ tấn công khủng bố ở nước Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Các giới chức ở Washington nói rằng sự thay đổi loan báo hôm nay diễn ra sau nhiều tháng thảo luận giữa Tòa Bạch Ốc, các nhà lãnh đạo quân sự tại Bộ Quốc phòng và các viên chỉ huy ở chiến trường, cộng với các giới chức của Afghanistan, và sau khi các lực lượng Afghanistan đã để mất quyền kiểm soát thành phố Kunduz trong một thời gian ngắn vào tay các phần tử hiếu chiến của phe Taliban. Các giới chức Mỹ nói rằng 5.500 binh sĩ còn lại ở Afghanistan sẽ đặt căn cứ ở Kabul, Bagram, Jalalabad và Kandahar, và họ sẽ tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ là chống khủng bố và huấn luyện, cố vấn và trợ giúp các đối tác Afghanistan trong cuộc chiến đấu chống lại Taliban và Al-Qaeda. Theo tin của hãng thông tấn RIA của Nga, thì Bộ Ngoại giao nước này cho biết họ không tin là việc Mỹ quyết định duy trì binh sĩ ở Afghanistan sẽ làm cho tình hình ở quốc gia Nam Á này được cải thiện. Trong khi đó, Hội Y sĩ Không Biên giới MSF cho biết một ủy ban quốc tế đang sẵn sàng điều tra vụ oanh kích của Mỹ nhắm vào bệnh viện của hội này ở thành phố Kunduz của Afghanistan ngày 3 tháng 10, giết chết 22 người. Tổ chức Y tế Thụy Nguyên này nói rằng Ủy ban Tìm kiếm Sự thật Nhân đạo Quốc tế ISFFC ở Thụy Sĩ đang chờ một thỏa thuận chung cuộc của Afghanistan và Hoa Kỳ để xúc tiến cuộc điều tra. Ông Jason Conde, giám đốc MSF, cho biết bước đầu tiên là Hoa Kỳ phải tán thành cuộc điều tra này. ISFFC là cơ quan thường trực duy nhất được thiết lập dựa theo Công ước Geneva để điều tra về những vụ vi phạm luật lệ nhân đạo quốc tế. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã gọi điện thoại xin lỗi người đứng đầu MSF là bà Joanne Liu về vụ tấn công này.
Hôm nay, Myanmar đã ký một hiệp ước ngưng bắn với 8 nhóm vũ trang, nhưng các phần tử nổi dậy đáng kể khác chống lại chính phủ đã từ chối không ký hiệp ước. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Tại buổi lễ ký kết ở thủ đô Naypyidaw của Myanmar, Tổng thống Thein Sein ca ngợi thỏa thuận ngưng bắn toàn quốc như một món quà lịch sử dành cho các thế hệ tương lai. Tổng thống Miến Điện nói hàng chục ngàn binh sĩ của hai bên đã bỏ mình trong các vụ xung đột. Hàng trăm ngàn người sống trong các vụ xung đột đã gánh chịu nhiều đau khổ vì cuộc chiến. Thừa nhận người sắc tộc Kachin và Hoa với hàng chục ngàn binh sĩ vẫn còn kiên quyết chiến đấu, Tổng thống cam kết cố gắng hơn nữa để đạt được thỏa thuận với các nhóm khác. Khoảng 40% dân số Myanmar, tức Miến Điện, là người thuộc các nhóm sắc tộc. Nhiều nhóm từ lâu đã đòi nắm quyền kiểm soát các tài nguyên thiên nhiên trong các phần đất của họ. Tại buổi lễ, người đứng đầu Liên đoàn Dân tộc Karen, còn gọi tắt là KNU, ông Sormutu Saipo, đã đưa ra lời khuyến nghị với quân đội Myanmar đầy thế lực. Ông yêu cầu quân đội sử dụng đối thoại thay vì vũ lực để thuyết phục các nhóm khác buông khí giới. Có lẽ KNU là bên đáng kể nhất ký tên vào hiệp ước và đã từng chống lại quân đội 60 năm nay. Theo các điều khoản ngưng bắn, không nhất thiết phải giải trừ vũ khí, đối thoại chính trị sẽ bắt đầu trong vòng 90 ngày. Phải mất 2 năm thương lượng mới đưa được 8 nhóm nổi dậy vào cuộc. Những nhóm ký tên vào hiệp ước chủ yếu tập trung dọc theo biên giới Myanmar giáp ranh với Thái Lan. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói hiệp ước là một bước thiết yếu trong một tiến trình lâu dài xây dựng một nền hòa bình lâu dài và chính đáng ở Miến Điện. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng bày tỏ những quan ngại về tin tức nói về các cuộc tấn công quân sự liên tục ở các bang Kachin và San, cùng với tình trạng các cơ quan nhân đạo không đến được với hơn 100.000 người bị thất tán trong nước ở các khu vực đó. Buổi lễ được truyền hình toàn quốc với các đại diện phe nổi dậy mặc trang phục sắc tộc diễn ra chỉ vài tuần lễ trước sự kiện dự kiến sẽ là cuộc tổng tuyển cử khả tín đầu tiên ở Miến Điện từ mấy chục năm nay. Liên minh toàn quốc đấu tranh cho dân chủ, tức NLD, đảng đối lập do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, theo dự kiến sẽ đạt được thắng lợi đáng kể trong cuộc bầu cử. Mặc dù khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình này bị cấm không được lên làm tổng thống theo hiến pháp do tập đoàn quân đội cầm quyền soạn thảo, bà Aung San Suu Kyi đã không tham dự lễ ký hiệp ước ngưng bắn và trước đây đã từng bày tỏ sự hoài nghi về thỏa thuận. Trước đây trong tuần, Ủy ban bầu cử toàn quốc của Myanmar đã cứu xét chớp nhoáng việc trì hoãn cuộc bầu cử tháng tới, viện cớ các vấn đề hậu cần vì nạn lụt nghiêm trọng mới đây. NLD là đảng duy nhất đưa ra lời phản đối. Theo các giới chức của đảng và Ủy ban bầu cử loan báo về việc bỏ phiếu vẫn được xúc tiến theo lịch đã định. NLD đã chiếm được 80% số ghế tại quốc hội trong cuộc bầu cử năm 1990, nhưng quân đội đã vô hiệu hóa kết quả và không chịu trao trả quyền hành, rồi sau đó còn đặt bà Aung San Suu Kyi trong tình trạng quản thúc tại gia nhiều năm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Tàu Trung Quốc tấn công, làm chìm tàu cá Việt Nam. Việt Nam tố cáo một tàu Trung Quốc tấn công, làm chìm một tàu cá Việt gần quần đảo Hoàng Sa trong vụ va chạm mới nhất làm căng thẳng thêm tranh chấp chủ quyền giữa hai nước. Giới hữu trách tỉnh Quảng Ngãi hôm nay cho hay vụ việc xảy ra hôm 29 tháng 9 khi nhóm người có võ trang phía Trung Quốc cho tàu lao vào hông tàu Việt Nam, tràn qua cướp sạch ngư cụ và máy móc định vị, rồi bỏ chạy, khiến con tàu Việt bị ngập nước và chìm. 10 ngư dân trên con tàu mắc nạn may mắn kịp mặc áo phao và phát tín hiệu cầu cứu nên không có thiệt hại nhân mạng. Theo thống kê chưa chính thức thì đây là vụ tấn công lần thứ 20 của tàu Trung Quốc nhắm vào tàu cá Việt trong năm nay, mà phần đông được báo chí nhà nước gọi là các vụ tấn công của tàu lạ. Như vậy, bình quân mỗi tháng xảy ra 2 trường hợp tàu Việt bị tàu Trung Quốc tấn công trên vùng biển Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Việt Nam cần có biện pháp ứng phó thế nào để bảo vệ ngư dân trước đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc trên Biển Đông? Chúng tôi ghi nhận ý kiến của Hội Nghề Cá Việt Nam qua cuộc trao đổi với Chủ tịch Hội, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Nguyễn Việt Thắng, trong cuộc trao đổi hôm nay. Về vụ tấn công vừa xảy ra, Chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam cho biết thêm chi tiết.
Vừa rồi không phải là nghề nó gọi là đâm chìm mà người ta nhảy lên cướp phá tàu và làm phá tàu. Để tàu bị phá nước, sau đó nó rút lui, thì tàu mới bắt đầu bị phá nước và chìm. Thì trong quá trình phá nước thì tàu Quảng Ngãi đấy đã gọi điện cho các cái tàu cá của Việt Nam ở xung quanh đến cứu, và chia làm hai tàu, mỗi tàu chở 5 người về đất liền. Thì hiện nay chúng tôi đã có cái văn bản phản đối cái đấy rồi.
Thưa, vụ việc xảy ra hôm 29, vì sao mãi cho tới hơn nửa tháng thì mình mới lên tiếng thưa ông?
Bây giờ cái không phải là nó là chậm, là do cái thông tin của các địa phương, người ta phải khẳng định lại cho nó chính xác, về phải báo cáo lại cho rõ ràng và tất cả phải được xác định rõ ràng, bởi vì muốn phản đối cái gì thì cụ thể chính xác. Quá trình nó hơi chậm thì cái đấy thì có thể cũng do tại địa phương các cái tàu cá những cái thông tin lên trên chậm thì chúng tôi phản ứng thời gian thôi.
Thưa, những lần trước thì mình hay nghe nói là tàu lạ tấn công, lần này gọi là tàu Trung Quốc, có nghĩa là đã có đủ chứng cứ xác định đó là tàu Trung Quốc, phải không ạ?
Đối với ngư dân thì người ta nói rõ là tàu Trung Quốc, nhưng mà vừa rồi tôi cũng có xem lại là cũng chưa thấy nói rõ là tàu phải có dấu hiệu, ký hiệu. Nhưng mà rõ ràng là người dân chúng tôi rất tin tưởng, và người dân chúng tôi nói là tàu Trung Quốc thì chúng tôi rất tin tưởng đó là đúng.
Dạ, ngư dân phản ảnh là có những cái dấu hiệu nào nhận biết đó là tàu Trung Quốc thưa ông?
Đối với người dân thì người ta có rất nhiều kinh nghiệm, tuy nhiên là hành vi là đập phá, đánh người và nói chuyện thì người ta nhận biết đó là người tàu Trung Quốc.
Đây là lần thứ 20 tàu Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công, thì không biết là Hội Nghề Cá những biện pháp ứng phó trước mắt dự kiến như thế nào thưa ông?
Chúng tôi cũng kêu gọi là đánh cá của các đoàn của đội. Thứ hai là có cái tổ chức thông tin thường xuyên liên lạc với trong đất liền, để có gì là ứng cứu lẫn nhau khi gặp những điều kiện thời tiết không tốt, và học tập những chuyện thiên tai, và gặp những chuyện như thế này thì cũng dễ có thường xuyên. Tuy nhiên vì những cá tàu có thể là tàu đánh thì phải không thể đi gần nhau được, phải có những cái ngư trường nó rất rộng, vì vậy cho nên việc ứng phó là cũng có những cái phải có khoảng thời gian nhất định.
Yeah.
Thứ hai là về phía nhà nước thì chúng tôi luôn luôn là đề nghị và yêu cầu nhà nước và các cái cơ quan hữu quan, ví dụ như là kiểm ngư, cảnh sát biển và những lực lượng luôn bảo vệ lấy cái bờ biển của Việt Nam, bảo vệ hải phận của Việt Nam, thì có việc gì thì cũng phải tiếp ứng cho chúng tôi.
Cái đề nghị này cho tới nay được đáp ứng như thế nào ạ?
Nhiên là cũng chưa thể nào đáp ứng được 100%, nhưng mình nói chung là chúng tôi cho rằng là đối với nhà nước thì cũng có rất nhiều cái tiến bộ trong cái việc mà đảm bảo cho cái an toàn của bà con ngư dân trên biển, đặc biệt là cục kiểm ngư của Việt Nam đã được thành lập và đã được hoạt động từ tháng 5 năm 2015 vừa qua. Nói là cái cục kiểm ngư đã có cái hoạt động hiện diện trên biển, góp phần tạo cái yên tâm cho bà con ngư dân trên biển. Tuy nhiên thì những cả thì nó mênh mông, thì cái đáp ứng được cho nó hết được 100% cái yêu cầu của bà con ngư dân thì chắc chắn là theo chúng tôi thì cũng chưa được.
Cái đề nghị thì cũng đã có rất nhiều lần và ông nói là chưa đáp ứng được 100% đó. Nhưng mà nếu mà có những đề nghị rất cụ thể, ba bước cụ thể nhất mà Hội Nghề Cá mong muốn được hỗ trợ bảo vệ ngư dân thì ba bước đó là những bước như thế nào theo Hội ạ?
Phải tăng cường cái sự hiện diện thường xuyên trên biển và trên các vùng biển, việc ở những vùng biển quan trọng như là Hoàng Sa và Trường Sa. Những ngư trường truyền thống của ngư dân Việt Nam lớn như là Nam Hoàng Sa, Bắc Trường Sa, ra Biển Đông, thì tôi cho rằng là nó phải tăng cường hơn nữa các lực lượng này. thì chúng tôi thì cũng không nắm được số lượng phù vệ nó có bao nhiêu, nhưng tuy nhiên thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là cái sự hiện diện thường xuyên là khi mà có cái vấn đề gì thì cũng có thể xuất hiện kịp thời hỗ trợ bà con ngư dân, và cũng là để ngăn ngừa những cái tàu của nước ngoài vào đánh ở trên vùng biển đặc biệt kinh tế của Việt Nam. Cũng mong muốn là như thế, nhưng mà cái đáp ứng thì có lẽ là cũng theo chúng tôi thì hay là cũng chưa được, số lượng cũng chưa được nhiều.
AP dẫn nguồn tin từ giới hữu trách Việt Nam cho biết Hà Nội sẽ có công hàm chính thức phản đối Trung Quốc về vụ tấn công hôm 29 tháng 9. Bắc Kinh chưa lên tiếng phản hồi về tố cáo mới nhất của Việt Nam, nhưng trong các vụ tương tự trước đây, Trung Quốc tỏ ra phớt lờ và tố cáo ngược lại rằng tàu cá Việt sách nhiễu tàu Trung Quốc. Tàu cá Việt đa số là tàu nhỏ, không võ trang, trong khi tàu Trung Quốc là các loại tàu lớn, hầu hết có trang bị võ khí. Theo nhận xét của Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam trong một cuộc phỏng vấn trước đây với VOA Việt ngữ, ông Nguyễn Ngọc Oai cũng khẳng định rằng tàu cá Trung Quốc là một lực lượng tấn công. Ngư dân Việt than phiền là trong khi tàu cá Trung Quốc được các tàu chức năng hộ tống bảo vệ, thì tàu cá Việt phải tự mình đối đầu với sự hung hãn của tàu Trung Quốc mỗi khi ra khơi. Cục trưởng Cục Kiểm ngư từng phát biểu với VOA Việt ngữ rằng vì lực lượng có hạn, cho nên nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng kiểm ngư hiện nay là tuyên truyền, quan sát ở xa để theo dõi, để hỗ trợ, chứ không phải đi theo để bảo vệ tàu cá. Hải quân Mỹ tuyên bố đưa tàu tới các đảo nhân tạo ở Biển Đông không phải là hành động khiêu khích. Một giới chức hàng đầu của Hải quân Hoa Kỳ tuyên bố việc Washington tính gửi tàu chiến tới quanh các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông không phải là một động thái khiêu khích. Đô đốc John Richardson, người đứng đầu các hoạt động hải quân của Mỹ, hôm nay nhấn mạnh hoạt động vì quyền tự do hàng hải này theo đúng luật quốc tế. Phát biểu với báo giới tại Tokyo ngày 15 tháng 10, Đô đốc Richardson nói:
I don't see how that these can be interpreted as provocative or anything. They're just steaming in international water.
Việc này không thể được diễn giải là khiêu khích hay bất cứ gì khác. Tàu chúng tôi chỉ lưu thông trên các vùng biển quốc tế mà thôi. Cho nên theo quan điểm của chúng tôi xem đây là một phần trong các hoạt động thông thường của mình trong vai trò hải quân toàn cầu.
Các tin tức gần đây cho biết, quân đội Mỹ trong vài tuần tới có thể đưa tàu vào khu vực 22 km xung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc gọi là sự mở rộng chủ quyền chính đáng của họ. Bắc Kinh thời gian gần đây ráo riết cho xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông mà trong một số trường hợp đặt các cơ sở quân sự trên đó trong nỗ lực củng cố tuyên bố chủ quyền. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã kêu gọi Bắc Kinh ngưng các hoạt động xây dựng, và trong tuần này, ông Ash Carden tuyên bố rằng Mỹ sẽ cho máy bay và tàu hoạt động tại bất cứ nơi nào luật quốc tế cho phép. Lưu ý rằng Biển Đông không phải là một ngoại lệ trong chính sách này. Đáp lại, Bắc Kinh cảnh cáo các nước chớ có thái độ khiêu khích vì Trung Quốc sẽ không khoan nhượng trước bất cứ hành động nào xâm phạm chủ quyền hải phận, không phận của họ.
Một giới chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói thách thức duy nhất và lớn nhất đang nổi lên đối với tự do tôn giáo là tình trạng leo thang trong các hành động khủng bố do những phần tử giả mạo sử dụng tôn giáo để biện minh cho hành vi bạo lực. Tấn Trương và Minh Phượng trình bày chi tiết.
Ông David Saberstein đưa ra đánh giá này ngày hôm qua khi ông trình bày phúc trình thường niên về tự do tôn giáo quốc tế. Là đại sứ lưu động của Hoa Kỳ đặc trách tự do tôn giáo quốc tế, ông Saberstein nói: sự leo thang bạo động do các phần tử không phải là quốc gia gây nên thường nhân danh cách thức họ diễn dịch tôn giáo là một hiện tượng mới đã thực sự gia tăng trong 18 tháng qua. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu đích danh nhà nước Hồi giáo về những vụ vi phạm tự do tôn giáo tại Iraq và Syria. Phúc trình Bộ Ngoại giao viện dẫn một trường hợp ở Mosul, Iraq, là nơi một phần tử nổi dậy đã giằng một em bé gái 3 tuổi khỏi tay một bà mẹ theo Cơ Đốc giáo, và buộc bà mẹ này quay trở lại một xe buýt và dọa giết nếu bà không tuân lệnh. Phúc trình cho biết bà mẹ không hề biết việc gì xảy ra cho con gái mình. Ông Saberstein nói, các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo cũng nhắm vào những người không theo Hồi giáo, người Shia, người Sunni, và thường đuổi họ ra khỏi nhà căn cứ trên tôn giáo hay sắc tộc của họ. Ông cũng viện dẫn Boko Haram về những hành vi tàn ác dựa vào tôn giáo tại Nigeria và các nước láng giềng. Ông nói tổ chức này đã giết hàng ngàn người trong các cuộc bạo động và cố ý tấn công vào những người theo Cơ Đốc giáo và Hồi giáo chống lại ý thức hệ của họ.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, ông Saperstein nói phải có một sự đáp ứng nhiều mặt để đáp lại những vụ vi phạm tự do tôn giáo của các phần tử hay tổ chức không phải là quốc gia. Một phần của việc này là củng cố các lực lượng tại những nước để họ có đủ khả năng cô lập hóa và đẩy lui những tổ chức này. Phúc Trình cũng viện dẫn các vụ vi phạm tự do tôn giáo của dân quân Shia tại Iraq, mặt trận Al-Nusra tại Syria, tổ chức Lashkar-e-Jhangvi ở Pakistan, cũng như những phần tử chống Do Thái tại Pháp và Đức và việc kỳ thị những người thiểu số Rohingya tại Myanmar.
Ông Saperstein nói một số chính phủ đã giả dạng đối đầu với khủng bố và các phần tử cực đoan để đàn áp các tổ chức tôn giáo hay áp đặt những giới hạn sâu rộng đối với những hoạt động tôn giáo. Ông đưa lên trường hợp của nước Nga. Ông nói rằng Moscow đã sử dụng những luật lệ chống chủ nghĩa cực đoan mơ hồ để biện minh cho các cuộc bố ráp nhà cửa và những nơi thờ phượng và tịch thu hay cấm những tài liệu tôn giáo. Mặt khác, ông Saperstein lại ca ngợi Trung Quốc là một nước đang ban hành những cải cách về tự do tôn giáo. Ông nói trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây, ông thấy những tổ chức có tính cách tín ngưỡng hoạt động tại những nơi tạm trú của những người không nhà, tại những nhà bếp cung cấp thức ăn miễn phí và tại những cô nhi viện. Ông Saperstein nói, chúng tôi đã hối thúc chính phủ Trung Quốc dùng việc này như một kiểu mẫu có thể áp dụng trên toàn quốc.
Giáo sư Melanie McAllister, nghiên cứu về nước Mỹ và những vấn đề quốc tế tại trường đại học George Washington, nói, tuy điều quan trọng là Hoa Kỳ cung cấp các tin tức cập nhật về tự do tôn giáo, song bà tin rằng những kết quả vẫn còn giới hạn. Bà McAllister nói, tôi nghĩ tự do tôn giáo đôi khi là một cách nói giới hạn hơn về những điều chúng ta cần đề cập đến một cách rộng rãi hơn. Bà nói điều quan trọng hơn là không phải chỉ vì tôn giáo bị vi phạm, mà là nhân quyền căn bản trên thế giới bị vi phạm. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói những nỗ lực của Mỹ để quảng bá tự do tôn giáo bao gồm việc giao tiếp với những chính phủ và các cộng đồng tôn giáo để kêu gọi sự khoan dung và đề nghị trợ giúp nhân đạo cho các nhóm bị nhắm làm mục tiêu. Ngoại trưởng John Kerry nói, không quốc gia nào có thể tận dụng hết tiềm năng nếu người dân không được quyền hành đạo, giữ đạo, điều chỉnh và công khai bày tỏ tín ngưỡng của mình. Ông Kerry nói ông hy vọng phúc trình sẽ đem lại cho các chính phủ thêm sự khích lệ để tôn trọng quyền và phẩm giá của người dân.
Hôm qua, một giới chức Nam Triều Tiên cho đài VOA biết rằng Liên Hợp Quốc đang xúc tiến nỗ lực mới nhằm đưa các giới chức Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế vì những vụ vi phạm nhân quyền. Minh Phượng và Hoàng Long trình bày chi tiết.
Giới chức yêu cầu không nêu danh tính, cho hay một nghị quyết đề nghị đưa tình hình nhân quyền của Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, đang được Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc soạn thảo. Theo giới chức này, đề nghị được sự thúc đẩy của Hoa Kỳ, Nam Triều Tiên, Nhật Bản và Nga có phần chắc sẽ bao gồm những phần chủ yếu của một nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 12 năm 2014. Nghị quyết lịch sử của Liên Hiệp Quốc đề nghị Hội đồng Bảo an cứu xét việc đưa thành tích nhân quyền của Bắc Triều Tiên ra trước ICC. Nhưng quyết định của Liên Hiệp Quốc đã vấp phải sự chống đối của Nga và Trung Quốc là các nước có quyền phủ quyết trong hội đồng. Nghị quyết mới được coi là một cố gắng khác của Liên Hiệp Quốc nhằm mưu tìm biện pháp chống lại Bình Nhưỡng thông qua Hội đồng Bảo an. Hồi đầu tháng này, ông Matsuki Darusman, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, đã đề nghị cơ quan Liên Hiệp Quốc có biện pháp. Trong một bản phúc trình, ông Darusman nói, các nỗ lực phải được tiến hành để bảo đảm gán trách nhiệm trước Tòa án Hình sự Quốc tế cho những ai vi phạm nhân quyền, kể cả thông qua đề xuất của Hội đồng Bảo an về tình hình trong nước.
Một số chuyên gia ở Seoul nói quyết định của Liên Hợp Quốc nhằm tăng cường áp lực đối với Bình Nhưỡng về những vụ vi phạm nhân quyền. Ông Lee Kyo-jang, thuộc Viện Thống nhất Dân tộc Triều Tiên, cơ quan nghiên cứu của nhà nước Nam Triều Tiên nói, một nghị quyết của Liên Hợp Quốc có thể không đưa ông Kim Jong-un ra trước tòa án hình sự quốc tế, nhưng nó chuyển đi một thông điệp đến Bình Nhưỡng là họ phải ngưng những vụ vi phạm nhân quyền. Nghị quyết đang được thảo luận cũng kêu gọi ủng hộ các hoạt động của các văn phòng ở địa phương của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Cơ quan này đã mở một văn phòng ở Seoul hồi tháng 6 để điều tra về tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã nhiều lần đưa ra những lời đe dọa nhắm vào Nam Triều Tiên vì đã mở văn phòng này. Nghị quyết mới nhất của Liên Hợp Quốc có phần chắc sẽ vấp phải sự phản đối quyết liệt của Bình Nhưỡng. Bình Nhưỡng bác bỏ lời chỉ trích quốc tế về thành tích nhân quyền của họ. Kể từ năm 2005, năm nào Liên Hợp Quốc cũng phê chuẩn một nghị quyết về nhân quyền chống lại Bình Nhưỡng. Quyết định của Liên Hợp Quốc được đưa ra vào lúc có một sự nồng ấm xuất hiện trong bang giao Liên Triều. Bình Nhưỡng đã không phóng quả tiễn tầm xa trong dịp kỷ niệm thành lập đảng được quảng bá rầm rộ hồi tuần trước, bất chấp nhiều lời đồn đại là họ sẽ làm như vậy. Việc này tạo ra sự lạc quan rằng Bình Nhưỡng có thể tự chế trước các hành động khiêu khích vào lúc này. Hai nước Triều Tiên đang chuẩn bị cho những cuộc đoàn tụ vào tuần tới cho các gia đình bị phân ly trong cuộc chiến tranh Triều Tiên.
Thưa quý thính giả, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel nói rằng Âu Châu phải hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ để ứng phó với vụ khủng hoảng di dân là làn sóng nhập cư vào Tây Âu lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Phát biểu ngày hôm nay tại Hạ viện Đức, bà Merkel nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ là điểm quá cảnh chính của hầu hết những người di dân đi về hướng Tây. Bà cho rằng Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ phải làm việc chung với nhau để cải thiện điều kiện tại những nơi mà người di dân dùng làm điểm xuất phát. Bà Merkel ngày hôm nay sẽ dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu tại Brussels để bàn về vụ khủng hoảng di dân. Trong cuộc thảo luận với các đối tác Liên hiệp Âu Châu hôm thứ Bảy, Hy Lạp đã cam kết sẽ mở 5 trung tâm làm thủ tục cho người di dân. Giống như Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp nằm trên đường đi của những người di dân từ Trung Đông và Bắc Phi muốn tìm kiếm một tương lai tốt hơn ở Tây Âu. Trung tâm tiếp nhận được gọi là điểm nóng đầu tiên ở Hy Lạp dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động trong vài ngày nữa tại thị trấn Mytilene trên đảo Lesbos. Hồi tuần trước, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng hoan nghênh những nỗ lực của Liên Hiệp Âu Châu để giúp đỡ cho các nước tuyến đầu là những nước có đông người di dân tràn vào. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo rằng các nước đó chưa nên biến những điểm nóng thành những trung tâm tạm giam được ngụy trang. Cơ quan quản lý xe hơi KBA của chính phủ Đức đã ra lệnh cho Volkswagen thu hồi 2,4 triệu chiếc xe có gắn nhu liệu chuyên qua mặt những cuộc xét nghiệm khí thải. Trước đây, Volkswagen đã đề nghị tiến hành một cuộc thu hồi tự nguyện sau khi họ bị chỉ trích là chậm chạp trong việc ứng phó với vụ tai tiếng bùng ra hồi cuối tháng trước khi giới hữu trách Hoa Kỳ loan báo là họ đã phát giác vấn đề này. Hồi tuần trước, người đứng đầu Volkswagen ở Mỹ là ông Michael Horn đã đưa ra điều gọi là lời tạ lỗi chân thành khi ông ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về vụ tai tiếng liên quan tới gần nửa triệu chiếc xe chạy bằng dầu cặn mà công ty này gọi là xe sạch ở Mỹ. Vấn đề này liên quan tới việc Volkswagen dùng một phần mềm điện toán để lừa gạt giới hữu trách bằng cách làm cho hệ thống kiểm soát khí thải trên xe hoạt động trong lúc xét nghiệm nhưng lại không hoạt động khi xe chạy bình thường. Volkswagen thú nhận là khoảng 11 triệu chiếc xe của họ trên thế giới có chứa phần mềm lừa gạt này. Hoàng tử Ali bin al-Hussein của Jordan loan báo ý định tranh chức chủ tịch FIFA trong cuộc bầu cử sắp tới. Hoàng tử Ali, một cựu phó chủ tịch FIFA đã loan báo quyết định này ngày hôm nay và ông cho biết ông tin là tổ chức bóng đá thế giới này có thể vượt qua vụ tai tiếng tham nhũng mà ông gọi là một thời kỳ khó khăn để phục hồi thanh danh. Ông nói rằng FIFA cần có sự lãnh đạo đúng đắn để lấy lại uy tín. Hoàng tử Ali cho biết ông có sự ủng hộ của 5 hiệp hội thành viên để có thể tranh cử, nhưng ông không nói rõ đó là những hiệp hội nào. Hoàng tử Ali đã ra tranh cử trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 để chạy đua với ông Sepp Blatter là người giữ chức chủ tịch lúc đó, nhưng ông đã rút lui sau vòng đầu phiếu thứ nhất. 4 ngày sau đó thì ông Blatter đã rời khỏi vị trí lãnh đạo vì vụ tai tiếng tham nhũng bùng ra trước đây trong năm nay. Một số nhân vật khác có thể ra tranh chức chủ tịch hiện đang đối mặt với những cáo giác tham ô và đã bị đình chỉ công tác. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama quyết định phái nhân viên quân sự đến Cameroon để tiến hành những cuộc trinh sát trên không nhắm vào nhóm hiếu chiến Boko Haram. Những binh sĩ này được chính phủ Cameroon mời tới nước họ trong khuôn khổ của một nỗ lực quốc tế rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn sự lan tràn của chủ nghĩa cực đoan bạo động ở Tây Phi. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc ông George Earnest cho biết những binh sĩ này sẽ vũ trang nhưng chỉ để tự vệ chứ bản thân họ không có vai trò tác chiến. Nhu cầu của một hành động quốc tế đã trở nên cấp bách hơn bởi vì Boko Haram và những tổ chức hiếu chiến khác đã gia tăng các hoạt động của họ trong thời gian gần đây. Một bản phúc trình của chính phủ Mỹ vừa được công bố cho rằng hành động của Boko Haram và những nhóm cực đoan khác cũng tạo ra một mối đe dọa lâu dài cho tự do tôn giáo. Cameroon là một phần của một lực lượng khu vực hiện đang chiến đấu để chống lại Boko Haram, là tổ chức muốn thiết lập một quốc gia Hồi giáo cực đoan ở miền Bắc Nigeria. Một giới chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết các binh sĩ của Mỹ sẽ ở lại Cameroon cho tới khi nào sự hiện diện của họ còn được yêu cầu. Ban nhạc nổi tiếng của Cuba, Orchestra Buena Vista Social Club, sẽ trình diễn tại Tòa Bạch Ốc trong ngày hôm nay, và đây là lần đầu tiên trong vòng hơn 50 năm một buổi trình diễn âm nhạc của các nghệ sĩ Cuba diễn ra tại dinh của Tổng thống Hoa Kỳ. Ban nhạc này đến Tòa Bạch Ốc trong khuôn khổ của một cuộc liên hoan mừng tháng di sản châu Mỹ Latin và kỷ niệm 25 năm ngày phát động sáng kiến Tòa Bạch Ốc về thành tựu giáo dục của người Mỹ gốc châu Mỹ Latin. Được đặt tên theo hộp đêm dành riêng cho hội viên đã đóng cửa từ lâu ở Havana, ban nhạc này được lập ra hồi cuối thập niên 1990 khi một nhóm nhạc sĩ cao niên của Cuba tụ họp lại với nhau trong một buổi thu âm của nhạc sĩ guitar và là nhà sản xuất Ray Cooder của Mỹ. Sự kiện đó đã dẫn tới một album nhạc bán được nhiều triệu đô la và đoạt giải Grammy, một cuốn phim tài liệu được nhiều người tán thưởng và những tour trình diễn khắp thế giới được nhiều người đến xem. Buổi trình diễn hôm nay tại Tòa Bạch Ốc diễn ra trong chuyến lưu diễn cuối của ban nhạc này và cũng đánh dấu sự kết thúc của sự thù địch thời chiến tranh lạnh giữa Washington với Havana. Đôi bên đã mở lại sứ quán ở thủ đô của nhau trong vòng 10 tháng kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Cuba ông Raúl Castro loan báo tái lập quan hệ ngoại giao. Tin chót thưa quý vị, 47 chiếc răng người được khai quật từ một hang động ở miền Nam Trung Quốc cho thấy loài người chúng ta có thể đã tới Trung Quốc cách nay 80.000 đến 120.000 năm trước, sớm hơn nhiều so với những kết luận của các học thuyết được nhiều người tin tưởng. Cuộc nghiên cứu mà kết quả được đăng tải hôm thứ Tư trên tạp chí khoa học Nature cho thấy những chiếc răng tại động Phúc Nham ở tỉnh Hồ Nam, chứng tỏ là người hiện đại đã có mặt ở miền Nam Trung Quốc sớm hơn ở Địa Trung Hải hoặc Âu Châu từ 30.000 đến 70.000 năm. Bà Maria Mariton Torres, đồng tác giả của cuộc khảo cứu cho biết giới khoa học lâu nay vẫn tin là người hiện đại đã rời Phi Châu cách nay chỉ 50.000 năm. Tuy nhiên, cuộc khảo cứu này cho thấy sự di chuyển đó xảy ra sớm hơn nhiều.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ Washington, trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị, khoảng hơn 70% bề mặt trái đất của chúng ta được bao phủ bởi nước và nước đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con người. Nơi nào có nước là có sự sống. Và gần đây các nhà khoa học của NASA đã phát hiện ra rằng có nước trên sao hỏa, nơi mà con người chưa bao giờ tới được. Trong khi đó, ở nhiều nơi trên thế giới, nhất là châu Phi, nhiều người không tiếp cận được tới nguồn nước sạch và thậm chí không có nước cho sinh hoạt hàng ngày. Và một nhà khoa học đã sáng chế ra một thiết bị lọc nước cho những người dân ở đây. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học tuần này của chúng tôi. Đầu tháng này, dựa vào bằng chứng từ các camera từ xa quay quanh quỹ đạo của sao hỏa, cơ quan vũ trụ của Mỹ đã xác nhận rằng ngày nay có nước trên hành tinh đỏ này. Tuần trước, các nhà khoa học đã cho biết rằng một hệ thống nước của các châu thổ và hồ đã chiếm ưu thế cảnh quan của sao hỏa cách đây hơn 3 tỷ năm. Sao hỏa là bối cảnh cho bộ phim mới nhất mà nam diễn viên Matt Damon thủ vai chính, có tên Người Sao Hỏa. Trong đó, anh đóng vai một nhà du hành vũ trụ bị kẹt trên hành tinh đỏ này. Anh phải chống chọi để sống sót trong một môi trường khắc nghiệt cho tới khi đội cứu hộ có thể tới cứu anh. Tạo ra nước từ hydro và oxy là một trong những thử thách lớn nhất đối với anh. Trong cuộc sống thực, có nước trên sao hỏa ngày nay và cũng từng có nước trong lịch sử cổ đại của hành tinh này. Theo dữ liệu của robot địa chất Curiosity làm việc trên sao hỏa từ năm 2012, Curiosity được chỉ đạo để thăm dò một miệng núi lửa rộng 140 km có tên Gale với một ngọn núi cao 5 km trong tâm của nó. Một nghiên cứu mới phân tích những dữ liệu mới nhất của robot thăm dò này trên tạp chí Science. Bà Marjorie Chan, giáo sư địa chất của trường Đại học Utah, đã bình luận về bài viết này trong một bài xuất bản kèm với nghiên cứu này trên tạp chí Bà Chan nói với VOA.
We look for clues in the rock records that tell us that water has been there by some of the structures or some of the.
Chúng tôi tìm kiếm những manh mối trong các tài liệu về đá cho thấy nước đã có ở đó nơi một số cấu trúc hoặc một số dạng đá khác nhau mà chúng để lại. Và do đó, đây là việc xây dựng một câu chuyện, đại loại như cách để một nhà trinh thám đi tìm các manh mối để cố gắng tái hiện lại cái gì đã xảy ra.
Miệng núi lửa Gale là một sự quan tâm đặc biệt bởi những khối đá lớp được hình thành từ những chất lắng của trầm tích lắng xuống qua các thời đại.
And generally when we have these nice layers, those are often laid down by water. So we knew that there was a potential.
Và thông thường khi chúng ta có những lớp đẹp đó, chúng thường lắng xuống do có nước. Do đó chúng tôi đã biết rằng có khả năng là điều này cho thấy lịch sử của nước trên bề mặt của sao Hỏa.
Theo cuộc nghiên cứu này, những khối đá có từ cách đây 3,2 đến 3,6 tỷ năm với những khối trẻ nhất trên những tầng cao hơn. Để so sánh thì trái đất có 4,5 tỷ năm tuổi. Bà Chan nói các nhà khoa học thấy trong các hình ảnh của sao Hỏa từ miệng núi lửa là bằng chứng của một lòng hồ và một mạng lưới nước rộng lớn hơn dưới lòng đất.
Some of the other discoveries of the rover showed that there are different types of features that were the feeders into a lake.
Một số những khám phá khác của robot thăm dò này cho thấy có nhiều loại đặc điểm khác nhau đã từng là nguồn cung cấp nước cho một hồ, như các con sông đã mang theo trầm tích thô và các châu thổ đang làm lắng đọng một số trầm tích, và sau đó phần nước đứng trong hồ nên một số trầm tích có thể đã lắng xuống trong một điều kiện yên ắng hơn.
Bà Chan nói cuộc nghiên cứu cũng cho thấy một sự phối hợp của nước chảy và nước đọng không có trên bề mặt của trái đất ngày nay và thiết lập một khung sườn cho các nhà khoa học tìm cách hiểu biết về sao Hỏa cổ đại.
Putting together this history really gives us a much more complete picture of what's been happening over time.
Việc chấp nối lịch sử này thực sự đem lại cho chúng ta một bức tranh đầy đủ hơn về những gì đã xảy ra qua thời gian. Trong một cách nào đó, chúng ta đã thu lượm được một vài cái nhìn đây đó, nhưng giờ đây, chúng ta đang thực sự có thể bắt đầu ghép nối thành một câu chuyện rộng lớn hơn.
Cơ quan không gian quốc gia Hoa Kỳ NASA dự định một chuyến đi trở lại sao Hỏa vào năm 2020. Robot mới trên khoang sẽ xác định và chọn lựa các mẫu đá và đất, lưu trữ chúng để mang về trái đất trong một nhiệm vụ sau này. Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Việc tiếp cận nguồn nước sạch là một vấn đề đối với hàng trăm triệu người trên khắp thế giới. Giờ đây, một nhà khoa học và một giáo sư hóa học ở Tanzania ở Đông Phi đang tìm cách làm thay đổi điều đó bằng cách tạo ra một thiết bị lọc nước cách tân có thể làm nước bẩn thành nước sạch. Thiết bị này có thể hấp thụ những chất gây ô nhiễm như đồng, vi khuẩn, virus và thuốc trừ sâu, theo kỹ sư hóa học Aswa Hilonga. Ông đang thử nghiệm nó ở Arusha.
This is clean, safe drinking water.
Kỹ sư hóa học này lấy một cốc nước được lọc từ thiết bị này và uống nó. Và ông nói rằng đấy là nước sạch có thể uống được. Thiết bị lọc này sử dụng chất liệu thao tác theo công nghệ nano để khống chế các nguyên tử và phân tử riêng biệt. Nước bẩn trong các thùng chậu được nối với các ống chảy qua cát để giữ lại những bụi bẩn và những vi khuẩn có hại. Một lớp vi khuẩn có ích trên bề mặt cát ăn những vi khuẩn gây ra bệnh tật. Các chất liệu nano bổ sung tiêu hủy các chất hóa học và các chất gây ô nhiễm khác. Đối với bà Catherine Naniero, một phụ nữ nội trợ ở Tanzania, công nghệ này là một món quà Chúa ban tặng.
Trước khi tôi có thiết bị lọc này, tôi thường dùng nước lấy từ sông. Và đôi khi tôi dùng nước sông không đun sôi bởi vì mất rất nhiều thời gian để đun sôi nước. Tôi bị nhiều bệnh như thương hàn và những bệnh khác từ việc dùng nguồn nước đó.
Tại một trường tiểu học ở Tanzania, một thiết bị lọc nước làm sạch rất nhiều lít nước. Bà Elena Ramos, một giáo viên của trường, cho VOA biết.
We have a river like 50 meters far from here.
Chúng tôi có một con sông ở cách đây 50 mét và chúng tôi thấy sông không được lành mạnh. Do đó, chúng tôi lấy nước từ nguồn cung cấp của chính phủ, nhưng chúng tôi cũng thấy rằng nguồn nước đó cũng sẽ không lành mạnh. Và chúng tôi muốn những điều tốt nhất cho con cháu chúng tôi, do đó chúng tôi quyết định mua thiết bị lọc nước này.
Thiết bị lọc này có thể giải quyết nhiều vấn đề về nước, nhà khoa học Hilonga nói với VOA.
In Tanzania, 70% of households. Of 9 million households
Ở Tanzania, 70% các gia đình, tương đương với 9 triệu hộ, không dùng bất cứ một thiết bị lọc nước nào.
Hiện nay, mỗi thiết bị lọc nước này trị giá khoảng 140 đô la Mỹ, nhưng nhà khoa học Hilonga đã nhận được trợ cấp từ chính phủ Mỹ để giúp làm cho sản phẩm của ông rẻ hơn và phổ biến hơn về mặt thương mại. Vừa rồi là bản tin khoa học hàng tuần của đài VOA Việt ngữ. Sau đây Hàng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 30 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are under the weather and laughters are the best medicine.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là under the weather và laughters are the best medicine.
Mike is not going to class today. He doesn't feel well. In fact, he's coughing, sneezing, and having a headache. Normally, he's far from feeling this sick. He's always energetic and very active, attending all classes, going to the library, visiting his parents, and working out in the gym. So, this is unusual for him.
Hôm nay Mike không đến lớp. Anh không thấy khỏe. Thực sự là anh ta ho, sổ mũi và nhức đầu. Thường thường anh ta ngược lại, không ốm đau như thế này. Anh luôn luôn nhanh nhẹn và hăng say làm việc. Đi học, dự tất cả các lớp. Đi thư viện, thăm bố mẹ và đi tập thể dục. Hôm nay là bất thường đối với anh. Hello Mike, what's the matter? You don't look right. Tell me what's bothering you. Chào Mike, anh sao thế? Trông anh không bình thường. Cho tôi biết anh bị khó chịu như thế nào.
Well, you know you don't often see me like this. I'm under the weather.
Mike nói, ồ, cô biết là cô đâu mấy khi thấy tôi như thế này. Tôi bị under the weather. Under the weather? That means you're not feeling well. Under the weather. Nghĩa là anh không khỏe à?
Exactly. I'm under, U-N-D-E-R, the weather, W-E-A-T-H-E-R. I'm sick. This persistent cough hurts my throat. My head is pumping with pain.
Mike nói, đúng thế đấy. Tôi bị under the weather, bị cảm rồi. Ho mãi. Làm tôi đau cổ, đầu nhức bừng bừng. You should see your doctor. Let me call his office for an appointment. In the meantime, let me make some fresh squeezed orange juice for you. That will help. Anh cần đi bác sĩ. Tôi gọi văn phòng bác sĩ lên hẹn nhé. Trong khi đó, để tôi làm nước cam vắt cho anh, sẽ giúp cho anh khỏe ra đó.
Thanks, Mylon. You're always so sweet. Your care helps like medicine. Don't deny that, okay?
Mike nói, cảm ơn Mai Lan. Bao giờ cô cũng dễ thương. Sự săn sóc của cô có tác dụng như thuốc đấy. Cô không được phủ nhận điều đó đấy nhé. Come on, Mike. All right, here's your orange juice. The vitamin C in this juice should help for sure. Do you want some hot chicken soup? That should help too. Thôi mà Mike. Ok, đây là nước cam của anh. Vitamin C trong đó chắc chắn sẽ giúp anh khỏe da. Anh có muốn súp gà nóng không? Đó cũng là thứ giúp khỏe da.
Right, that's traditional home remedy. All mothers cook chicken noodle or rice soup for their kids when they don't feel well. And they all think it works.
Mike nói, đúng. Thuốc chữa truyền thống ở nhà đó. Các bà mẹ đều nấu cháo gà hoặc súp gà cho con khi tụi nó không khỏe, và họ tin là có kết quả tốt. Then, let me do the same for you and see if you feel better. Orange juice and chicken soup. I'm not sick, but I feel like having some too. Vậy thì tôi sẽ làm như thế cho anh. Xem anh có khỏe ra không. Nước cam, cháo gà. Tôi không ốm mà cũng muốn ăn đó.
Okay, let's both have the same menu for dinner. You're not sick, but you'll enjoy it. And you'll be stronger, like Popeye eating spinach.
Mike nói, okay, vậy chúng ta cùng dùng thực đơn đó bữa chiều nay nhé. Cô không ốm, nhưng cô cũng thích, và cô sẽ khỏe ra như Popeye ăn rau cải spinach. Popeye is such a funny cartoon. Popeye eats spinach, and his biceps pop up like a loaf of bread. Popeye là một phim hí họa thật buồn cười. Anh ta ăn cải spinach, là bắp thịt tay nổi lên như một ổ bánh mì.
Well, there's some truth in it. Spinach is a very healthy vegetable, loaded with vitamins A and C, and some minerals. Really good for health.
Mike nói, có một chút sự thực trong đó. Rau spinach là loại rau rất tốt, đầy vitamin A và C, và vài khoáng chất tốt cho sức khỏe lắm. Then let me go get some and cook it now. Vậy thì tôi đi mua và nấu bây giờ nhé.
Mylon, come on, just two items, orange juice and chicken rice soup is heavenly for me now.
Mike nói, Mylon, thôi mà, chỉ hai thứ, nước cam và cháo gà là tuyệt vời cho tôi rồi. Okay, you will have both real soon. Rồi, anh sẽ có cả hai, nhanh lắm.
Mylon, can I whisper something in your ears?
Mike nói, Mylon, tôi có thể nói thầm với cô một câu được không? What's in your mind? Your eyes are telling me something. Anh nghĩ cái gì đây? Cặp mắt anh như muốn nói cái gì đó.
Yes, Mylon, you're a wonderful girl.
Mike nói, đúng, Mylon, cô thật tuyệt. Mike, don't make me drop the orange juice and overcook the soup. Sit up and get ready for the goodies. Mike, đừng có làm tôi đánh rơi nước cam và nấu súp lâu quá. Ngồi lên và sửa soạn thưởng thức hai món ăn ngon này nhé.
Okay, Mylon, I already feel a little bit better. After this good treat, maybe I won't need to see a doctor. I have my own home doctor. You.
Mike nói, okay, Mylon, tôi thấy dễ chịu hơn rồi. Sau khi được săn sóc như thế này, chắc tôi không cần đi bác sĩ nữa. Tôi có bác sĩ tại gia. Cô đó. All right. Here's some more orange juice and chicken rice soup. I'll have some with you. Rồi, đây là nước cam nữa và cháo gà. Tôi cũng ăn luôn với anh.
Wow, this soup is hot and tasty. How can it be so good? What's your secret?
Mike nói, ôi chao, món cháo này nóng và ngon quá. Cô làm sao mà ngon thế? Bí quyết là gì vậy? A secret must remain a secret. Just eat a second bowl. Bí mật phải được giữ bí mật. Anh chỉ cần thêm một tô nữa thôi.
Yes, ma'am. As you wish. In fact, as I wish too. I can't refuse a second.
Mike nói, thưa cô vâng, vâng lệnh cô. Thực ra tôi cũng muốn như thế. Tôi không thể từ chối tô thứ hai.
Here. Then relax and tell me if you feel different.
Đây, anh nghỉ ngơi thong thả, rồi cho tôi biết anh có cảm thấy khác trước không?
You know what? My stuffy nose is almost gone. My head feels much lighter. Can you find the thermometer for me? I want to check my body temperature.
Mike nói, cô biết không? Hầu như tôi gần hết tắc mũi và cái đầu thấy nhẹ hơn. hẳn cô có thể kiếm ra cái hàn thử biểu cho tôi không? Tôi muốn thử đo nhiệt độ thân thể tôi. If this is the case, then I'm really your good home doctor, am I not? Seriously, when your mind is at peace, your body responds accordingly. I believe so. Nói như vậy thì tôi đúng là bác sĩ nhà của anh phải không? Nói đứng đắn, khi trong tâm mình thấy an lành, thì thân cũng đáp ứng như vậy. Tôi tin như thế.
You're absolutely right. I do feel better, and my body temperature is down to almost normal. I don't think going to the doctor's office is necessary.
Mike nói, cô nói đúng lắm. Tôi cảm thấy dễ chịu nhiều, và nhiệt độ cũng xuống gần như bình thường. Tôi không nghĩ cần đi bác sĩ. Great! So you're positive that you feel better? Tốt lắm. Vậy anh chắc chắn là anh cảm thấy khá hơn.
I'm sure, and my words are as good as gold.
Mike nói, tôi chắc chắn như vậy, và lời nói của tôi là lời vàng. That means you're no longer under the weather. Vậy là anh không bị cảm, không bị under the weather nữa.
Right, I can agree with you, though I need to rest a bit more to assert that. I'm truly no longer under the weather.
Mike nói, đúng, tôi đồng ý với cô. Tuy nhiên, tôi cần nghỉ thêm một chút để khẳng định là tôi hết bị under the weather, hết hẳn bị đau ốm. I'll need to tell you a few funny jokes too. Tôi cần kể anh nghe vài chuyện vui tếu nữa.
Why, Mylan?
Mike nói, tại sao, Mylan? To make you laugh. Laughters, LAUGHTERS, are the best medicine. MEDICINE. Để làm anh cười, tiếng cười là thang thuốc tốt nhất. Một tiếng cười là 10 thang thuốc bổ.
Ha ha ha. I've been laughing since you came to visit me. Laughing literally. And I'm so happy, I feel laughing inside all the time. You see, you have given me the best medicine. You're the best.
Mike nói, ha ha ha. Tôi cười từ khi cô tới thăm tôi. Cười thực và vui như cười trong lòng suốt thời gian này. Cô thấy không? Cô đã cho tôi liều thuốc tốt nhất. Cô là hạng nhất. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Under the weather, nghĩa là không khỏe. Và laughters are the best medicine, nghĩa là tiếng cười là liều thuốc tốt nhất. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Lưu vực sông Mekong chạy từ Trung Quốc qua Miến Điện, Campuchia, Lào và Việt Nam và đổ vào Biển Đông, là nơi sinh sống của hơn 60 triệu người. Khoảng 80% trong số họ phụ thuộc trực tiếp vào dòng sông cho sinh kế của mình, đặc biệt là những người trong ngành nông nghiệp tưới tiêu và đánh cá. Điều này có nghĩa là bất kỳ sự kiện nào phát sinh bất ngờ gây ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Mekong có thể là một thảm họa cho toàn bộ khu vực. Và đó là lý do tại sao, vào ngày 31 tháng 8, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và NASA phối hợp với Trung tâm Phòng ngừa Thảm họa Châu Á, Viện Deltares của Hà Lan, Viện Môi trường Stockholm của Thụy Điển và Tổ chức Khoa học Thông tin Không gian của bang California khởi động dự án Surveyor Mekong, sẽ sử dụng hình ảnh vệ tinh để theo dõi môi trường của khu vực. Niềm hy vọng là công nghệ này sẽ cho phép dự báo và quản lý lũ lụt, hạn hán và những thiên tai khác chính xác hơn, cho phép những người đưa ra quyết định trong khu vực cải thiện quản lý rủi ro nông nghiệp, quản lý sử dụng đất lâu bền hơn, đánh giá những tác động của những cơ sở năng lượng thủy điện và giúp các chính phủ và cộng đồng tăng khả năng chống chọi trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Vì vậy, lấy thí dụ, hình ảnh vệ tinh sẽ theo dõi những kiểu thời tiết, chu kỳ nước và lượng nước hiện có thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu và dân số gia tăng. Điều này sẽ cho phép hoạch định dài hạn tốt hơn và nhờ vậy sẽ giúp cải thiện an ninh lương thực và quản lý tài nguyên rừng trong khu vực. Mặt khác, một chức năng gọi là viễn thám bằng vệ tinh có thể theo dõi những thay đổi lâu dài ở bề mặt đất phủ thực vật gây nên bởi tình trạng đô thị hóa, chặt phá rừng và những lề lối nông nghiệp. Những thông tin này có thể được sử dụng để xác định xem những phương thức canh tác hiện nay có đang cho sản lượng thu hoạch tối ưu hay không. Những thông tin này sẽ cho phép các chuyên gia nông nghiệp, những nhà quy hoạch đô thị, quản lý tài nguyên thiên nhiên và nhân viên lâm nghiệp đưa ra những quyết định dựa trên đầy đủ dữ kiện về cây trồng, phát triển đô thị và quản lý rừng, v.v. Theo dự án Sevier Mekong, chúng ta đang khai thác khoa học và công nghệ tân tiến nhất hiện nay để giúp bảo vệ những hệ sinh thái thiết yếu của khu vực này và những lợi ích mà chúng cung cấp cho xã hội. Bà Beth Page, Giám đốc nhiệm vụ phát triển khu vực cho châu Á của USAID cho biết, hiện các nhà khoa học của châu Á, của NASA và những người khác đang bắt đầu phát triển những công cụ để xây dựng khả năng chống chọi và góp phần vào việc giải quyết một số thách thức lớn nhất của khu vực.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama cho biết ông sẽ làm chậm lại kế hoạch triệt thoái lực lượng quân sự Mỹ khỏi Afghanistan trong năm nay, giữa lúc phe Taliban giành được những thắng lợi ngoài dự đoán của Mỹ. Phát biểu ngày hôm nay tại Tòa Bạch Ốc, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng ông sẽ duy trì quân số hiện nay ở quốc gia Nam Á này ở mức 9.800 người trong phần lớn của thời gian của năm 2016, trước khi giảm con số đó xuống còn 5.500 người khi ông rời khỏi chức vụ vào tháng Giêng năm 2017. Hồi năm ngoái, Tổng thống Obama đã cam kết sẽ đưa toàn bộ lực lượng Mỹ ra khỏi Afghanistan trước cuối năm 2016, ngoại trừ một đơn vị gồm 1.000 binh sĩ tại Sứ quán Hoa Kỳ ở Kabul. Iran lần đầu tiên tham gia vụ xung đột Syria với việc phái tới nước này hàng ngàn binh sĩ thuộc lực lượng tinh nhuệ để hỗ trợ cho chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Lính của Tehran đã được điều tới miền Bắc và miền Trung Syria, nơi họ chiến đấu bên cạnh những chiến binh của Hezbollah, đồng minh của Iran, để tận dụng ưu thế có được nhờ những vụ oanh kích dữ dội của Nga nhắm vào các lực lượng nổi dậy chống lại chính phủ Syria. Các giới chức khu vực cho biết Iran có thể phái tới Syria 2.000 binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh cách mạng. Trong khi đó, Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin đã đả kích lập trường của Mỹ đối với vụ xung đột Syria là thiếu xây dựng sau khi Washington từ chối tham gia các cuộc đàm phán song phương cấp cao về việc phối hợp hoạt động quân sự ở Syria. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel nói rằng Âu Châu phải hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ để ứng phó với vụ khủng hoảng di dân là làn sóng nhập cư vào Tây Âu lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Phát biểu ngày hôm nay tại Hạ viện Đức, Thủ tướng Merkel nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ là điểm quá cảnh chính của hầu hết những người di dân đi về hướng Tây. Bà cho rằng Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ phải làm việc chung với nhau để cải thiện điều kiện tại những nơi mà người di dân dùng làm xuất phát điểm. Bà Merkel hôm nay sẽ dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu tại Brussels để bàn về vụ khủng hoảng di dân. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama quyết định phái nhân viên quân sự đến Cameroon để tiến hành những cuộc trinh sát trên không nhắm vào nhóm hiếu chiến Boko Haram. Những binh sĩ này được chính phủ Cameroon mời tới nước họ trong khuôn khổ của một nỗ lực quốc tế rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn sự lan tràn của chủ nghĩa cực đoan bạo động ở Tây Phi.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.